phần 10, tập thói quen hành động. Đây là điều mà các lãnh đạo trong mọi lĩnh vực đều nhất trí. Sự thiếu hụt người có năng lực, có trình độ chuyên môn cao để nắm giữ những vị trí then chốt. Tục ngữ có câu, có nhiều chỗ trống ở những vị trí hàng đầu. Theo một giám đốc giải thích, có nhiều người thực ra có năng lực, nhưng họ lại thiếu một phẩm chất để thành công, đó là khả năng thực hiện công việc, khả năng đạt được thành quả. Mọi nghề nghiệp quan trọng, bất kể điều hành doanh nghiệp, bán hàng cao cấp, làm việc trong lĩnh vực khoa học, quân sự hay chính trị, đều cần một người biết hành động. Khi tìm kiếm một người cho vị trí chủ chốt, các giám đốc điều hành hàng đầu đòi hỏi những lời đáp cho các câu hỏi đại loại như: anh ta sẽ làm công việc đó chứ? Anh ta sẽ theo đuổi đến cùng chứ? Anh ta có phải là người năng động không? Anh ta có thể đạt được thành tích không? Hay chỉ là người nói suông? Tất cả những câu hỏi này đều nhằm một mục đích, để tìm hiểu xem liệu anh ta có phải là người hành động hay không. Ý tưởng xuất sắc thôi chưa đủ. Một ý tưởng chỉ tương đối hay, nhưng được thực hiện và phát triển, vẫn hoàn toàn tốt hơn một ý tưởng xuất sắc, nhưng bị tàn lụi vì không được thực hiện. John Wanamaker, thương gia từ thành đạt nổi tiếng, thường nói, chỉ nghĩ thôi thì không có gì xảy ra. Hãy suy ngẫm điều đó, mà thứ chúng ta có trên trái đất này, từ vệ tinh đến những tòa nhà chọc trời, đến thức ăn cho trẻ nhỏ, đều chỉ là ý tưởng được thực hiện. Khi nghiên cứu con người, cả người thành đạt lẫn người hoàn toàn bình thường, bạn thấy họ được phân thành hai nhóm. Người thành đạt thì năng động, chúng ta gọi họ là người chủ động. Người hoàn toàn bình thường, thường soàn xỉnh, thất bại thì thụ động. Chúng ta gọi họ là người thụ động. Chúng ta có thể tìm ra một nguyên tắc về thành công bằng cách nghiên cứu hai nhóm người này. Ông chủ động, ông C, là người hành động. Ông hành động, tiến hành công việc, theo đuổi đến cùng những ý tưởng và kế hoạch đặt ra. Ông thụ động, ông T, là người không hành động. Ông trì hoãn việc thực hiện mọi việc, cho đến khi ông chứng minh mình không nên hoặc không thể làm, hoặc cho đến khi đã quá muộn. Sự khác biệt giữa ông chủ động và ông thụ động thể hiện qua vô số thói quen nho nhỏ. Ông chủ động hoạch định cho kỳ nghỉ, ông thực hiện kế hoạch đó, ông thụ động hoạch định cho kỳ nghỉ, nhưng ông hoãn lại đến năm sau. Ông chủ động quyết định nên đi lễ thường xuyên, ông đã làm thế. Ông thụ động nghĩ đi lễ thường xuyên cũng là ý kiến hay, nhưng ông tìm cách hoãn việc theo đuổi thói quen mới này. Ông chủ động thấy nên gửi thư chúc mừng một người quen về thành công của người đó. Ông đã viết thư, cùng với tình huống đó, ông thụ động đã tìm được một lý do chính đáng để hoãn việc viết thư, và lá thư đó không bao giờ được viết. Sự khác biệt còn thể hiện ở những việc quan trọng. Ông chủ động muốn tự đứng ra kinh doanh, tiến hành việc đó. Ông thụ động cũng muốn tự đứng ra kinh doanh, nhưng đúng lúc đó ông lại tìm được lý do chính đáng vì sao ông không nên làm. Ông chủ động 40 tuổi, quyết định thử sức ở một lĩnh vực mới. Ông làm việc ấy, cùng ý tưởng đó xảy ra với ông thụ động, nhưng ông cân nhắc bản thân, không làm gì cả. Sự khác biệt giữa các quý ông chủ động và thụ động thể hiện qua mọi hình thức cư xử. Ông chủ động thực hiện mọi việc ông muốn, và kết quả là ông có được sự tự tin, cảm giác thanh thản trong tâm hồn, tính độc lập và thu nhập cao hơn. Ông thụ động không thực hiện những việc ông muốn, vì ông không quyết chí hành động. Kết quả là ông mất niềm tin ở bản thân, mất tính độc lập và sống trong cảnh tầm thường. Ông chủ động hành động, ông thụ động sẽ hành động nhưng không hành động. Ai cũng muốn làm người chủ động, vì thế hãy tập thói quen hành động. Nhiều người thụ động trở nên như vậy là vì họ khăng khăng chờ đến lúc mọi việc chắc chắn thuận lợi rồi mới hành động. Cầu toàn là rất tốt, tuy nhiên không gì do con người làm ra hoàn hảo tuyệt đối hoặc có thể hoàn hảo tuyệt đối được. Do đó, cứ cầu toàn trách bì thì chẳng được việc gì. Sau đây, khoasachnói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả ba trường hợp cho thấy cách phản ứng của ba người trước hoàn cảnh. Trường hợp 1. Tại sao GN chưa kết hôn? GN hiện đã gần 40 tuổi, có trình độ, làm kế toán và sống một mình ở Chicago. Mong muốn lớn nhất của GN là lập gia đình, anh cần tình yêu, tình bạn, một căn nhà, con cái và công việc. GN cứ suýt kết hôn. Có lần anh chỉ còn cách ngày cưới một hôm, song mỗi khi gần đến ngày cưới, anh lại phát hiện điều gì đó không ổn ở cô gái mà anh sắp cưới, vừa kịp lúc trước khi tôi phạm một sai lầm nghiêm trọng. Rồi một chuyện hết sức đặc biệt đã xảy ra. Cách đây 2 năm, GN cho là cuối cùng, anh đã gặp được người trong mộng. Cô ấy quyến rũ, vui vẻ, thông minh. Tuy nhiên, GN phải hoàn toàn tin chắc rằng hôn nhân là việc đúng đắn. Tối nọ, khi hai người bàn bạc kế hoạch hôn lễ, bà GN tương lai đã đưa ra vài nhận xét khiến GN băn khoăn. Thế là, để đảm bảo mình cưới đúng người như ý, GN đã soạn ra một văn bản gồm 4 trang giấy về các điều kiện mà cô gái ấy phải đồng ý trước khi kết hôn. Văn bản đó được đánh máy gọn gàng và trông rất hợp pháp, bao gồm mọi khía cạnh trong cuộc sống mà GN có thể nghĩ ra. Có một phần về đời sống tôn giáo, họ sẽ đi nhà thờ nào, bao lâu một lần, họ sẽ quyên góp bao nhiêu. Một phần khác về con cái, sinh mấy đứa con và khi nào thì sinh. Chi tiết hơn, GN còn vạch ra kiểu bạn bè mà họ sẽ kết thân, chức vụ công việc của người vợ tương lai, nơi họ sống, cách chi tiêu. Để kết thúc văn bản, GN dành nửa trang giấy liệt kê các thói quen cụ thể mà cô vợ tương lai phải bỏ hoặc phải có. Điều này bao gồm các thói quen hút thuốc, uống rượu, trang điểm, giải trí và vân vân. Khi cô dâu tương lai xem xong tối hậu thư của GN, cô đã hành động theo như bạn mong đợi. Cô trả nó lại, kèm theo một bức thư ngắn, điều kiện kết hôn thông thường, bất chấp hậu quả ra sao. Đã đủ tốt với những người khác, và nó cũng đủ tốt với tôi, mọi việc kết thúc tại đây. Khi kể cho tôi nghe kinh nghiệm này, GN nói một cách lo lắng. Này nhé, có gì sai khi viết ra bản thỏa thuận này chứ? Suy cho cùng hôn nhân là chuyện đại sự, anh phải hết sức thận trọng. Tuy nhiên GN đã sai, bạn có thể tính kỹ quá. Thận trọng quá không chỉ trong hoạch định chuyện hôn nhân, mà còn trong hoạch định bất cứ việc gì trên đời này, để mọi thứ được trôi chảy. Có thể những tiêu chuẩn đó quá cao, cách tiếp cận vấn đề hôn nhân của GN quá giống cách anh tiếp cận vấn đề công việc, tiết kiệm tiền, tình bạn và những thứ khác. Với người thành đạt, thử thách không phải là khả năng loại bỏ rắc rối trước khi chúng phát sinh, mà là khả năng đương đầu và giải quyết khó khăn khi chúng phát sinh. Chúng ta phải sẵn sàng thỏa hiệp một cách khôn ngoan với sự hoàn hảo để khỏi phải chờ đợi mãi trước khi hành động. Một việc nào đó chưa thực sự xảy ra thì không cần phải lo lắng trước. Trường hợp 2, tại sao GM có được căn nhà mới? Đứng trước mọi quyết định quan trọng, bạn đấu tranh với bản thân, hành động hay không hành động, làm hay không làm, và sau đây là cách một thanh niên lựa chọn để hành động và gặt hái phần thưởng xứng đáng. Hoàn cảnh của GM tương tự hoàn cảnh của 1 triệu thanh niên khác. Ở tuổi 20, anh có vợ và một con, và thu nhập chỉ ở mức khiêm tốn. Vợ chồng GM sống trong một căn hộ nhỏ, cả hai đều muốn có một ngôi nhà mới. Họ muốn sự tiện nghi của không gian rộng rãi hơn, môi trường sạch sẽ hơn, có chỗ cho con cái chơi đùa và có thể tích lũy một ít vốn liếng. Tuy nhiên, việc mua nhà mới gặp trở ngại, đó là tiền cọc. Một hôm, khi GM đang viết sách thanh toán tiền thuê nhà tháng tới, anh trở nên bực bội với chính mình. Anh thấy tiền thuê nhà cũng ngang với tiền trả góp hàng tháng cho một ngôi nhà mới. GM gọi vợ đến và nói, em muốn mua nhà mới vào tuần tới như thế nào? Anh sao vậy? Cô hỏi. Sao anh đùa thế? Anh biết chúng ta không thể kia mà, thậm chí chúng ta còn không có tiền để đặt cọc nữa mà. Nhưng GM đã hạ quyết tâm, có hàng trăm ngàn cặp vợ chồng như chúng ta có ý định mua nhà vào một ngày nào đó, nhưng chỉ khoảng phân nửa số đó thực hiện được. Luôn luôn có điều gì đó ngăn cản họ. Chúng ta muốn mua nhà, anh chưa biết làm thế nào để có được khoản tiền cọc, nhưng chúng ta sẽ làm được. Tuần sau, họ tìm được một căn nhà mà cả hai đều thích, khá nhỏ nhưng xinh xắn, với tiền đặt cọc là $1,200. Cái khó là tìm cách gom góp đủ $1,200. GM biết anh không thể vay ngân hàng được, vì điều này sẽ làm tăng nợ tín dụng, khiến anh không thể thế chấp để trả tiền mua nhà. Có chí thì nên, đột nhiên GM nảy ra một ý, tại sao không ký hợp đồng với nhà thầu và đề ra một thỏa thuận cho vay riêng $1,200? GM đã làm như thế. Ban đầu, nhà thầu thờ ơ với ý kiến đó, nhưng GM vẫn cố thuyết phục. Rốt cuộc, nhà thầu đã đồng ý, thế là nhà thầu phải đưa trước cho GM $1,200, sau đó họ sẽ thu lại $100 mỗi tháng, cộng với tiền lãi. Này nhé, tất cả những gì GM phải làm là kiếm $100 mỗi tháng. Vợ chồng GM ngồi lại tính toán và tìm cách cắt giảm chi tiêu mỗi tháng được $25, nhưng vẫn còn $75, khoản tiền mà GM đã phải kiếm thêm hàng tháng. Rồi GM nghĩ ra một ý nữa. Sáng hôm sau, anh đến gặp ông chủ. Anh trình bày với ông chủ dự định của mình. Chủ của anh rất vui khi biết GM có ý định mua nhà mới. Sau đó GM nói, ông T này, để thực hiện vụ giao dịch này, tôi phải kiếm thêm ít nhất $75 mỗi tháng. Thế này nhé. GM tiếp tục, ông có thể tăng lương cho tôi, nếu ông thấy tôi xứng đáng được như thế, những gì tôi cần lúc này chỉ là một cơ hội kiếm thêm tiền. Ở đây có một số việc có thể làm vào cuối tuần, ông có thể giao cho tôi không ạ? Người chủ rất ấn tượng với sự chân thành và khao khát của GM. Ông đề nghị GM làm thêm 10 tiếng đồng hồ vào cuối tuần. Và thế là vợ chồng GM chuyển đến nhà mới của họ. 1. Sự quyết tâm hành động đã kích thích đầu óc GM nghĩ ra cách đạt được mục tiêu của mình. 2. GM đạt được sự tự tin mới. Điều này sẽ giúp anh giải quyết những tình huống quan trọng khác một cách dễ dàng hơn. 3. GM đã mang lại cho vợ con mức sống mà họ đáng được hưởng. Nếu anh chờ đợi, trì hoãn việc mua nhà, cho đến khi thỏa mãn mọi điều kiện, có thể họ sẽ chẳng bao giờ có được một căn nhà của chính mình. Trường hợp 3. CD muốn tự mình đứng ra kinh doanh nhưng... CD đại diện cho một trường hợp khác về những gì sẽ xảy ra với những ý tưởng lớn khi một người chờ thỏa mãn mọi điều kiện rồi mới thực hiện những ý tưởng đó. Ngay sau Thế chiến thứ 2, CD làm việc ở Sở Hải quan Mỹ. Anh thích công việc này, nhưng sau 5 năm, anh cảm thấy không thoải mái với sự bó buộc về giờ giấc theo quy định. Lương thấp và chế độ thâm niên cùng cơ hội thăng tiến tương đối ít ỏi. Thế là anh nảy ra một ý tưởng. Anh hiểu rất rõ những yếu tố cần thiết để trở thành một nhà nhập khẩu phát đạt. Tại sao không tự thành lập công ty nhập khẩu các mặt hàng lưu niệm và đồ chơi giá rẻ? CD biết nhiều công ty nhập khẩu phát đạt không tường tận những lắc léo trong lĩnh vực này bằng anh. Đã 10 năm kể từ khi Siri quyết định muốn tự đứng ra kinh doanh, nhưng đến bây giờ, anh vẫn làm việc cho sở hải quan. Tại sao vậy? Cứ mỗi lần Siri sắp sửa ra làm riêng thì lại xảy ra việc gì đó ngăn cản anh hành động. Thiếu tiền, khủng hoảng kinh tế, thêm một đứa con, cần đầu tư chứng khoán ngắn hạn, những rào cản thương mại và nhiều lý do khác nữa, biện minh cho sự chờ đợi trì hoãn. Thực tế là Siri đã biến mình thành một kẻ thụ động. Anh muốn các điều kiện phải hoàn hảo trước khi hành động. Vì các điều kiện không bao giờ hoàn hảo, nên Siri không bao giờ hành động. Sau đây là hai điều giúp bạn tránh được sai lầm tai hại do chờ đợi cho đến khi mọi điều kiện hoàn hảo rồi mới hành động. 1. Hãy dự kiến những trở ngại và khó khăn trong tương lai. Mọi kế hoạch đều có những rủi ro, rắc rối và những việc không lường trước được. Giả sử, bạn muốn lái xe từ Chicago đến Los Angeles, nhưng bạn nhất định đợi đến khi chắc chắn rằng không có tình trạng ách tắc giao thông, không có trục trặc về xe cộ, không có thời tiết xấu, không có các tài xế say xỉn trên đường, không có bất kỳ loại rủi ro nào. Vậy khi nào bạn sẽ khởi hành? Không bao giờ. Khi lên kế hoạch cho chuyến đi đến Los Angeles, đúng là bạn phải vạch ra lộ trình, kiểm tra xe của mình, làm nhiều việc để loại bỏ càng nhiều rủi ro càng tốt trước khi lên đường. Nhưng bạn không thể loại bỏ mọi rủi ro. Hãy đối mặt với những rắc rối và trở ngại khi chúng xuất hiện. Với người thành đạt, thử thách không phải là khả năng loại bỏ mọi rắc rối trước khi hành động, mà là khả năng tìm cách giải quyết những khó khăn khi đối mặt. Trong công việc, hôn nhân hay bất kỳ hoạt động nào, không cần phải lo trước về một chuyện chưa thực sự xảy ra. Chúng ta không thể mua bảo hiểm cho mọi vấn đề. Hãy quyết tâm thực hiện điều gì đó khi có ý tưởng. Cách đây 5 hay 6 năm, một giáo sư rất giỏi đã nói với tôi rằng ông dự định viết một cuốn tiểu sử của một nhân vật gây tranh cãi rất nhiều cách đây vài thập kỷ. Ý tưởng của ông thật tuyệt vời, chúng thật sinh động và lôi cuốn. Vì giáo sư biết mình muốn truyền đạt điều gì và ông có khả năng và nghị lực để truyền đạt điều đó. Kế hoạch này hứa hẹn sẽ mang lại cho ông nhiều sự mãn nguyện, uy tín và tiền bạc. Mùa xuân năm ngoái, tôi gặp lại ông và vô tư hỏi ông cuốn sách sắp hoàn thành chưa. Đây quả là sự vô ý vô tứ, bởi nó gợi lại vết thương trong lòng của ông. Không, ông đã không viết cuốn sách đó. Ông đấu tranh với bản thân trong giây lát, như thể cân nhắc xem có cần giải thích lý do không. Cuối cùng ông giải thích rằng ông quá bận rộn, phải gánh vác nhiều trọng trách hơn và không thể bắt tay thực hiện việc đó. Trên thực tế, điều mà vị giáo sư ấy đã thực hiện là đào huyệt chôn vùi ý tưởng đó trong nghĩa trang tâm trí mình. Ông đã để cho tâm trí phát triển những suy nghĩ tiêu cực. Ông hình dung ra một khối lượng công việc đồ sộ và những hy sinh cần có. Ông nhìn thấy đủ mọi lý do khiến kế hoạch thất bại. Ý tưởng rất quan trọng, chớ lẫn lộn điều đó. Chúng ta phải có ý tưởng để sáng tạo và cải thiện mọi việc. Thành công không đến với những người thiếu ý tưởng. Nhưng cũng chớ lẫn lộn điều này, chỉ có ý tưởng thôi chưa đủ. Ý tưởng về việc mở rộng kinh doanh, về việc đơn giản hóa thủ tục làm việc, chỉ có giá trị khi nó được thực hiện. Mỗi ngày có hàng ngàn người đào huyệt chôn vùi những ý tưởng hay bởi vì họ ngại thực hiện chúng. Và về sau, bóng ma của những ý tưởng đó quay trở lại ám ảnh họ. Hãy ghi nhớ hai tư tưởng sau. Thứ nhất, làm cho các ý tưởng trở nên có giá trị bằng cách thực hiện chúng. Cho dù ý tưởng của bạn hay đến đâu, nếu không làm gì với nó, bạn chẳng thu được gì. Thứ hai, hãy thực hiện các ý tưởng của mình, rồi bạn sẽ có được sự thanh thản trong tâm hồn. Có người cho rằng, cụm từ đáng buồn nhất là đáng lẽ ra. Mỗi ngày, bạn nghe ai đó nói những điều đại loại như, nếu tôi bắt tay vào kinh doanh hồi năm 1952, chắc chắn giờ đây tôi đã ăn sung mặc sướng rồi. Hay, tôi đã linh cảm sự việc sẽ diễn ra như thế, ước gì trước đây tôi đã làm việc gì đó. Về mặt tinh thần, một ý tưởng hay nếu không được thực hiện, sẽ dẫn đến nỗi đau nghiêm trọng. Còn ý tưởng được thực hiện đến cùng, sẽ mang lại nhiều mãn nguyện. Bạn có một ý tưởng hay ư? Vậy hãy thực hiện nó nhé. Hành động để chữa trị chứng sợ và tạo lập sự tự tin. Đây là điều cần ghi nhớ. Hành động nuôi dưỡng và củng cố lòng tự tin. Sự y dưới mọi hình thức. Nuôi dưỡng chứng sợ. Để khắc phục chứng sợ, hãy hành động. Để gia tăng chứng sợ, cứ chờ đợi, trì hoãn, thoái thác. Có lần, tôi nghe một huấn luyện viên nhảy dù trẻ tuổi giải thích thực ra, việc nhảy dù cũng không có gì đáng sợ. Điều khiến một người lo sợ chính là thời gian chờ đợi để nhảy. Trên đường đến địa điểm nhảy dù, vì các học viên, tôi luôn tìm cách làm cho thời gian trôi qua nhanh. Có nhiều trường hợp học viên nghĩ quá nhiều về những gì có thể xảy ra và đã trở nên hoảng loạn. Nếu chúng tôi không thuyết phục được người đó nhảy, người đó sẽ không trở thành lính nhảy dù được. Thay vì lấy lại sự tự tin, người đó càng trì hoãn việc nhảy và càng sợ hãi hơn. Việc chờ đợi thậm chí còn làm những nhà chuyên nghiệp phải lo lắng. Tạp chí Time đưa tin, Edgar Morrow, phát ngôn viên hàng đầu nước Mỹ, đã toát mồ hôi và dễ cáu ngay trước khi ghi hình. Nhưng một khi anh ta bắt tay vào thực hiện chương trình, Nỗi lo sợ biến mất. Nhiều diễn viên kỳ cựu cũng trải qua cảm giác tương tự. Họ đồng ý rằng phương thuốc duy nhất để vượt qua chứng sợ trên sân khấu là diễn xuất. Xuất hiện trước khán giả là phương thuốc chữa chứng sợ, lo lắng, sợ hãi công hiệu nhất. Hành động chữa được chứng sợ. Một tối nọ, chúng tôi ghé chơi nhà một người bạn. Khi đó cậu con trai 5 tuổi của họ khóc thét lên dù đã được đặt vào giường trước đó nửa tiếng. Đứa trẻ bị kích động bởi một bộ phim khoa học viễn tưởng và sợ những con quái vật nhỏ màu xanh bước vào phòng bắt nó đi. Tôi thích thú trước cách cha cậu bé làm nhẹ đi nỗi lo lắng của con. Anh không nói, đừng sợ con trai, chẳng có gì đến bắt con đi đâu, hãy ngủ lại đi. Thay vào đó anh hành động, anh hoàn toàn cố ý để con nhìn thấy. Anh đi kiểm tra các cửa sổ, xem chúng đã đóng chặt chưa. Sau đó anh lấy một khẩu súng nhựa, đặt trên bàn cạnh giường con rồi nói, Billy, bố để khẩu súng này cho con để phòng khi bất trắc. Anh bạn nhỏ có vẻ hoàn toàn an tâm và nhanh chóng thiếp đi sau 4 phút. Nhiều bác sĩ đã kê thuốc trung tính, vô hại cho những người khăng khăng đòi phải uống thuốc gì đó, mới ngủ được. Đối với nhiều người, việc uống một viên thuốc, ngay cả khi họ không hề biết, viên thuốc không có tác dụng chữa bệnh, vẫn làm họ cảm thấy dễ chịu hơn. Việc bạn sợ một điều gì đó là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, những phương pháp thường sử dụng để chống lại chứng sợ đó lại không tác dụng. Nhiều nhân viên kinh doanh từng làm việc với tôi đã cố xua đi chứng sợ, mà đôi khi còn hiện diện ở cả những người có kinh nghiệm nhất, bằng cách đi quanh tòa nhà vài lần hay uống thêm cà phê. Tuy nhiên, những việc như thế này chẳng đem lại hiệu quả gì. Cách để chống lại chứng sợ là hành động. Sợ gọi điện thoại ư? Hãy nhấc điện thoại lên, quay số, thế là nỗi sợ biến mất. Nếu cứ lần lửa mãi thì việc gọi điện sẽ ngày càng khó thực hiện. Sợ đi kiểm tra sức khỏe ư? Hãy đi khám đi, bạn sẽ hết sợ ngay. Có thể chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra với bạn, nhưng nếu có thì bạn cũng biết được tình trạng sức khỏe của mình. Nếu trì hoãn việc đi kiểm tra sức khỏe, bạn sẽ nuôi dưỡng nỗi sợ cho đến khi nó có thể khiến bạn thực sự phát bệnh. Sợ phải thảo luận một vấn đề với sếp, hãy đến gặp và thảo luận cùng ông ấy, rồi bạn sẽ biết được nỗi sợ bị đánh bại như thế nào. Hãy tạo lập sự tự tin. Hãy hành động để đập tan chứng sợ. Hãy khởi động bộ máy tinh thần một cách máy móc. Một nhà văn trẻ đầy tham vọng nhưng chưa thành công đã thú nhận thế này: rắc rối của tôi là hàng ngày hàng tuần trôi qua mà tôi chẳng thể tìm được ý tưởng nào để viết. Anh biết đấy, anh ta nhận xét, viết lách là sáng tạo, anh phải có cảm hứng, cảm xúc thôi thúc anh viết. Đúng thế, viết lách là sáng tạo, song đây là cách mà một nhà văn đầy sáng tạo khác giải thích bí quyết để tạo ra vô số tài liệu thành công. Nhà văn bắt đầu: tôi sử dụng phương pháp sức mạnh tinh thần, tôi đặt ra thời hạn để hoàn thành công việc, và tôi không chờ cảm xúc thôi thúc, tôi phải thôi thúc cảm xúc. Đây là cách thực hiện. Tôi buộc mình ngồi vào bàn làm việc, rồi tôi lấy bút chì ra và bắt đầu viết một cách máy móc. Tôi viết bất cứ điều gì, tôi nguệch ngoạc, tôi để các ngón tay và cánh tay chuyển động, và không sớm thì muộn, dù không ý thức điều này, trí óc tôi cũng đi theo hướng mà tôi mong muốn. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng tôi chợt có được các ý tưởng mà không cần phải cố gắng. Anh tiếp tục. Nhưng chúng chỉ là quà tặng. Phần lớn các ý tưởng này đều xuất hiện khi tôi ép bản thân phải làm việc. Hành động phải đi trước hành động. Đó là quy luật tự nhiên. Không có gì tự khởi động cả. Ngay cả máy móc thiết bị mà ta sử dụng hàng ngày. Nhà bạn có hệ thống sưởi tự động, nhưng bạn phải điều chỉnh hành động, nhiệt độ theo ý muốn. Xe hơi của bạn cài số tự động chỉ sau khi bạn đặt chế độ thích hợp. Nguyên tắc này cũng áp dụng cho hoạt động trí não. Phải cài số cho trí óc để buộc nó làm việc cho bạn. Một giám đốc kinh doanh trẻ thuộc chi nhánh một công ty bán hàng, đến từng nhà, đã giải thích cách anh huấn luyện nhân viên, phương pháp làm việc máy móc như thế nào để bắt đầu một ngày mới sớm hơn và thành công hơn. Người ta rất ác cảm với những người bán hàng đến từng nhà. Đây là điều mà bất cứ ai gõ cửa từng nhà để bán hàng đều biết. Anh nhận xét, và ngay cả một nhân viên bán hàng lão luyện cũng thấy khó khăn khi gõ cửa nhà đầu tiên vào buổi sáng. Người đó biết có nhiều khả năng mình sẽ bị đối xử khá tệ bạc trước khi ngày hôm đó trôi qua. Vì thế, thật dễ hiểu nếu người đó trì hoãn việc khởi hành vào buổi sáng. Anh ta uống thêm vài tách cà phê, có thể dạo quanh khu phố đó, hoặc làm nhiều việc vặt để hoãn cuộc ghé thăm đầu tiên. Tôi huấn luyện từng nhân viên mới theo cách này. Tôi giải thích cho người đó rằng, cách duy nhất để bắt đầu là bắt đầu. Đừng suy nghĩ nhiều, đừng trì hoãn việc khởi động. Hãy làm như sau. Trước tiên là đầu xe, lấy vali đựng hàng mẫu ra, đi đến cửa, bấm chuông, mỉm cười, nói chào buổi sáng, rồi tự giới thiệu mình. Tất cả đều được thực hiện một cách máy móc, không nghĩ ngợi nhiều. Hãy bắt đầu thực hiện các cuộc ghé thăm như thế và bạn sẽ chiến thắng được thái độ lạnh lùng của họ. Đến khi gõ cửa nhà thứ hai hoặc thứ ba thì tinh thần bạn sẽ vững vàng và lời giới thiệu của bạn trở nên hiệu quả. Lần nọ, một người có óc khôi hài bảo rằng việc khó nhất trong đời là bước ra khỏi chăn ấm, đi vào căn phòng lạnh lẽo. Anh ta có lý đó chứ. Càng nằm lâu và càng nghĩ đến sự khó chịu khi ra khỏi giường, bạn càng khó rời bỏ nó. Ngay cả thao tác đơn giản như thế này, hành động máy móc như thế này, bỏ chăn ra và đặt chân xuống sàn, đánh bại được chứng sợ. Vấn đề đã rõ ràng, những người hành động trên đời này không chờ trí óc thôi thúc họ, họ chủ động thôi thúc trí óc. Bây giờ, các bạn hãy cùng kho sách nói.com.vn làm hai bài tập sau. 1. Dùng cách hành động máy móc để hoàn thành những công việc đơn giản, lặt vặt nhưng đôi lúc gây khó chịu. Thay vì nghĩ đến những đặc điểm khó chịu của công việc đó, bạn hãy xông vào thực hiện ngay, không cân nhắc nhiều. Có lẽ đối với hầu hết phụ nữ, công việc nhà khó chịu nhất là rửa chén bát. Mẹ tôi cũng không ngoại lệ, tuy nhiên bà biết cách làm việc máy móc để nhanh chóng hoàn thành nó. Nhờ đó, bà có thể chuyển sang việc mà mình yêu thích. Khi dọn bàn ăn, bà luôn thu dọn bát đĩa một cách máy móc và không nghĩ đến nhiệm vụ phía trước, chỉ bắt tay vào làm. Chỉ vài phút sau, bà hoàn tất. Chẳng phải cách làm việc máy móc đã chiến thắng chồng bát đĩa và chiến thắng nỗi e ngại công việc quen thuộc nhưng khó chịu này. Hôm nay, bạn hãy làm như sau. Chọn một việc mà bạn ngại làm nhất, rồi đừng cân nhắc hay sợ hãi, hãy thực hiện nó. Đó là cách làm những việc lặt vặt một cách hiệu quả nhất. Thứ hai, tiếp theo, hãy dùng cách hành động máy móc để sáng tạo các ý tưởng, lên kế hoạch, giải quyết vấn đề và thực hiện các công việc trí óc. Thay vì chờ đợi trí não thôi thúc, bạn hãy ngồi vào bàn và thôi thúc trí não làm việc. Sau đây là phương pháp đặc biệt đảm bảo có lời cho bạn, dùng bút chì và giấy. Cây bút chì 5 xu đơn sơ là dụng cụ tập trung tinh thần tốt nhất mà bạn có thể mua được bằng tiền. Nếu phải chọn giữa một văn phòng cách âm, trang trí đẹp mắt, có trải thảm đẹp và một cây bút chì kèm theo tờ giấy, tôi sẽ chọn cây bút chì và tờ giấy. Với một cây bút chì và tờ giấy, bạn có thể buộc đầu óc chú tâm vào một vấn đề. Khi viết một ý nghĩa ra giấy, bạn tự động tập trung hoàn toàn vào ý nghĩa đó. Đó là vì trí não không thể vừa tư duy một ý nghĩa, vừa ghi ra một ý nghĩa khác. Và khi bạn ghi ra giấy, bạn cũng ghi vào đầu. Các cuộc kiểm tra kết luận rằng, nếu ghi suy nghĩ ra giấy, bạn sẽ nhớ suy nghĩ đó lâu hơn và chính xác hơn rất nhiều. Và một khi đã nắm vững phương pháp bút chì và giấy, bạn có thể suy nghĩ ở những nơi ồn ào hoặc có nhiều yếu tố phân tâm khác. Khi muốn suy nghĩ, bạn hãy bắt đầu viết ra hoặc ghi nhanh lại, hoặc vẽ phác thảo. Đó là cách tuyệt vời để kích thích trí não bạn. Bây giờ là từ ngữ có sức lôi cuốn để thành công. Ngày mai, tuần tới, sau này, lúc nào đó, ngày nào đó thường đồng nghĩa với cụm từ dẫn đến thất bại, không bao giờ. Nhiều giấc mơ đẹp chẳng bao giờ thành hiện thực vì chúng ta nói, tôi sẽ bắt đầu vào một ngày nào đó. Khi mà lẽ ra chúng ta nên nói, tôi sẽ bắt đầu bây giờ, ngay bây giờ. Lấy việc tiết kiệm tiền làm ví dụ, hầu như tất cả mọi người đều đồng ý rằng tiết kiệm tiền là ý tưởng hay, nhưng không có nghĩa là nhiều người sẽ tuân theo kế hoạch tiết kiệm và đầu tư chỉ vì đó là ý kiến hay. Nhiều người có ý định dành dụm nhưng gần như không mấy người thực hiện được ý định này. Đây là cách một đôi vợ chồng trẻ lên chương trình tiết kiệm tiền. Thu nhập sau thuế của Bill là $1,000 mỗi tháng, nhưng tháng nào cả anh và Janet cũng chi tiêu hết $1,000. Cả hai đều muốn tiết kiệm nhưng lúc nào cũng có lý do để họ cảm thấy không thể bắt đầu được. Qua mấy năm họ tự hứa chúng ta sẽ bắt đầu khi được tăng lương, khi chúng ta thanh toán hết tiền trả góp, khi chúng ta vượt qua giai đoạn khó khăn này, vào tháng sau, vào năm sau. Cuối cùng Janet phát cáo với việc họ chẳng tiết kiệm được đồng nào. Cô nói với Bill, này chúng ta có muốn tiết kiệm hay không? Anh trả lời, dĩ nhiên là chúng ta muốn, nhưng cả em và anh đều biết bây giờ chúng mình không thể dành dụm được. Nhưng lần này Janet đã kiên quyết. Đã mấy năm nay chúng ta nói với nhau là sẽ bắt đầu kế hoạch tiết kiệm. Chúng ta không tiết kiệm được vì chúng ta nghĩ rằng mình không thể. Bây giờ hãy bắt đầu nghĩ rằng chúng ta có thể. Hôm nay em đọc một mẫu quảng cáo thấy nói rằng chỉ cần chúng ta gửi tiết kiệm $100 mỗi tháng thì sau 15 năm chúng ta có $18,000 cộng với tiền lãi gộp là $6,600. Mẫu quảng cáo còn nói rằng chi tiêu khoản tiền còn lại sau khi tiết kiệm dễ hơn tiết kiệm khoản tiền còn lại sau khi chi tiêu. Nếu anh quyết tâm, chúng ta sẽ bắt đầu với 10% thu nhập của anh và thắt lưng buộc bụng tối đa. Chúng ta có thể ăn bánh quy và uống sữa vào cuối tháng, và nếu phải làm như vậy chúng ta cũng sẽ làm. Bill và Janet đã thắt lưng buộc bụng trong vài tháng và họ sớm thích nghi với tình hình tài chính mới. Giờ đây, họ cảm thấy chi tiền cho khoản tiết kiệm cũng thú như chi tiền cho một món đồ nào khác. Bạn muốn viết thư cho một người bạn ư? Hãy viết ngay đi. Hãy nảy ra một ý tưởng mà theo bạn sẽ có ích cho doanh nghiệp. Hãy trình bày nó ngay bây giờ. Hãy làm theo lời khuyên của Benjamin Franklin. Việc hôm nay chớ để ngày mai. Hãy nhớ rằng, nghĩ đến cụm từ bây giờ sẽ giúp bạn hoàn thành công việc. còn nghĩ đến cụm từ một ngày nào đó hoặc lúc nào đó, thường đồng nghĩa với thất bại. Hôm nọ tôi gặp lại một người bạn làm ăn trước kia. Cô vừa họp xong với một vài quản lý cấp cao của mình. Nhìn vào mắt cô, tôi có thể nhận ra cô đang rất bức xúc điều gì đó. Cô có vẻ chán nản thực sự. Anh biết không, cô nói, sáng nay tôi đã triệu tập một cuộc họp vì tôi cần một sự trợ giúp nào đó về việc thay đổi chính sách đã đề ra. Song tôi nhận được sự trợ giúp gì nhỉ? Có 6 người tất cả, nhưng chỉ có một người góp ý chút đỉnh. 2 người khác có phát biểu, nhưng những điều họ nói chỉ là lặp lại những điều tôi đã nói. Thật giống như nói chuyện với một đám người lù khù. Thú thật là rất khó để biết được họ nghĩ gì. Lẽ ra, cô tiếp tục, những người đó nên phát biểu ý kiến và để tôi biết họ nghĩ gì. Xét cho cùng thì điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến từng người họ kia mà. Bạn tôi không nhận được sự trợ giúp nào trong cuộc họp đó. Tuy nhiên, nếu bạn đi quanh hội trường sau khi cuộc họp kết thúc, bạn sẽ nghe cấp dưới của cô ấy bàn tán. Tôi muốn nói, tại sao không ai đề nghị? Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên tiếp tục. Thường thì những người lù khù, những người không nói gì trong phòng họp lại có vô số điều để nói sau cuộc họp. Khi mà những ý kiến của họ sẽ chẳng có giá trị nữa, họ bỗng hoạt bát khi đã quá muộn. Các giám đốc kinh doanh muốn nhận được góp ý, ai giấu tài sẽ làm hại chính mình. Hãy tập phát biểu ý kiến. Mỗi khi phát biểu ý kiến, bạn trở nên tự tin hơn. Hãy xung phong phát biểu những ý kiến mang tính xây dựng. Chúng ta ai cũng biết cách nhiều sinh viên chuẩn bị bài vở với những dự tính tốt đẹp. Sinh viên show muốn dành cả buổi tối để tập trung học bài. Đây là cách chung chung mà một buổi tối bị tiêu phí. Show sẵn sàng bắt đầu học lúc 7 giờ. Nhưng bữa tối dường như hơi khó tiêu. Vì thế cậu quyết định xem TV một lát. Một lát kéo thành 1 giờ vì chương trình khá hấp dẫn. 8 giờ, cậu ngồi vào bàn nhưng lại đứng dậy vì cậu chợt nhớ phải gọi điện cho cô bạn gái. Thế là đi tông 40 phút nữa. Vì cả ngày nay, cậu chưa nói chuyện với cô. Có một cuộc gọi đến, mất thêm 20 phút. Khi sắp trở lại bàn học, Sơ bị lũ bạn kéo đi đánh bóng bàn. Lại 1 giờ nữa qua đi. Sau khi chơi bóng bàn, người cậu ướt đẫm mồ hôi. Vì thế cậu đi tắm. Tác động của chơi bóng bàn và tắm rửa khiến cậu đói bụng. Kế đến cậu kiếm gì ăn nhẹ. Vậy là một buổi tối với bao dự định tốt đẹp trôi qua. Rốt cuộc vào lúc 1 giờ sáng, cậu mở sách ra, nhưng cậu quá buồn ngủ, không thể suy nghĩ bài vở. Cuối cùng cậu đành chịu thua. Sáng hôm sau, cậu nói với thầy giáo, em mong thầy cho em một cơ hội, em đã học đến 2 giờ sáng. Sinh viên xưa không bắt tay vào hành động bởi vì cậu tốn quá nhiều thời gian để chuẩn bị hành động. Và không chỉ mỗi sinh viên xưa là nạn nhân của sự chuẩn bị quá mức cần thiết này, mà còn nhân viên bán hàng xưa, nhân viên cao cấp xưa, công nhân lệnh nghề xưa, nội trợ Josephine. Tất cả họ thường cố gắng chuẩn bị tinh thần và sẵn sàng với những cuộc trò chuyện trong văn phòng, uống cà phê trong giờ giải lao, gọt bút chì, đọc sách, việc cá nhân, lau bàn làm việc, TV và vô số vật dụng linh tinh khác. Tuy nhiên, vẫn có cách để loại bỏ thói quen này. Hãy tự nhủ, mình đang ở tư thế bắt đầu ngay bây giờ, mình không thể có được một thứ gì nếu cứ trì hoãn. Thay vì vậy, mình sẽ dùng thời gian và sức lực chuẩn bị để bắt tay vào việc. Trong bài diễn văn của một tổng giám đốc công ty thiết bị máy móc trước một nhóm giám đốc kinh doanh, ông phát biểu, trong công việc của chúng ta, điều chúng ta cần hơn cả là có thêm nhiều người, có những ý tưởng hay và thực hiện chúng đến cùng. Không một công việc nào ở bộ phận sản xuất và marketing không thể được thực hiện tốt hơn và tốt hơn nhiều nữa. Tôi không hợp ý rằng hiện nay chúng ta làm không tốt, chúng ta đang làm tốt đấy chứ. Tuy nhiên, như mọi công ty cấp tiến khác, chúng ta cần những sản phẩm mới, những thị trường mới, những phương thức làm việc hiệu quả hơn. Chúng ta cần những người có óc sáng kiến. Họ là những người đưa công ty chúng ta tiến lên phía trước. Óc sáng kiến là một kiểu hành động đặc biệt, đó là sự tự giác làm điều gì đó đáng giá. Người có óc sáng kiến luôn được mời đứng vào những nhóm người đóng thuế thu nhập cao trong mọi lĩnh vực nghề nghiệp. Giám đốc nghiên cứu thị trường của một công ty dược phẩm cỡ vừa đã kể cho tôi nghe cách ông trở thành giám đốc nghiên cứu thị trường như thế nào. Đó là bài học bổ ích về năng lực sáng kiến. Cách đây 5 năm, anh nói, lúc đó tôi đang làm nhân viên chào và bán hàng. Tôi nảy ra ý gọi điện cho các nhà bán sỉ. Tôi phát hiện thấy một điều mà chúng tôi còn thiếu là thông tin về những khách hàng mà chúng tôi muốn mua mặt hàng dược phẩm. Tôi nói với mọi người trong công ty về nhu cầu của việc nghiên cứu thị trường. Ban đầu họ lờ đi vì ban lãnh đạo không nhìn thấy được nhu cầu của việc này. Tôi bị ý tưởng nghiên cứu thị trường trong công ty ám ảnh khá nhiều. Vì thế tôi chẳng ngại khó khăn. Tôi đã xin và được phép chuẩn bị một báo cáo hàng tháng thông tin về thị trường dược phẩm. Tôi thu thập thông tin từ mọi nguồn có thể. Tôi tiếp tục theo đuổi công việc này. Và chẳng bao lâu, ban lãnh đạo cũng như các nhân viên kinh doanh khác trở nên thực sự quan tâm đến những gì tôi đang làm. Chỉ 1 năm sau khi bắt tay vào chiến dịch nghiên cứu thị trường, tôi được giải phóng khỏi những công việc hàng ngày và được yêu cầu tập trung phát triển những ý tưởng của mình. Phần còn lại, anh tiếp tục, chỉ là sự phát triển tất yếu. Hiện giờ tôi có 2 trợ lý, một thư ký và thu nhập hàng năm khoảng gấp 3 lần cách đây 5 năm. Sau đây, khosana.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả hai bài tập cụ thể để phát huy thói quen sáng kiến. 1. Làm người vận động. Khi nhận thấy cần phải làm điều gì đó, bạn hãy vận động mọi người thực hiện. Một phân khu mới không xa, nơi tôi ở, được xây dựng gần 2/3, thì hầu như bị ngưng lại. Một vài gia đình có thái độ bất cần đã dọn đến ở. Điều này khuyến khích một số gia đình đàng hoàng nhất vùng, bán nhà chịu lỗ và chuyển đến. Việc như thế thường xảy ra, các gia đình có ý thức bắt chước thái độ bất cần của những người hàng xóm bất cần. Ai ai cũng vậy, ngoại trừ Harry. Harry có trách nhiệm và anh quyết định mở chiến dịch xây dựng một khu phố đàng hoàng. Harry bắt đầu bằng cách triệu tập một số bạn bè. Anh phân tích rằng khu này rất có triển vọng, nhưng phải thực hiện điều gì đó ngay từ bây giờ. Nếu không, vùng này sẽ sớm trở thành khu dân cư hạng 2. Sự nhiệt thành và óc sáng kiến của Harry nhanh chóng chiếm được ủng hộ. Chẳng mấy chốc đã có những dự án làm vệ sinh, các khu đất trống, câu lạc bộ làm vườn. Hãy nghĩ đến cụm từ ngay bây giờ. Ngày mai, tuần sau, sau này và những từ ngữ tương tự thường đồng nghĩa với cụm từ dẫn đến thất bại. Không bao giờ. Hãy làm người. Tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Hãy tiến hành công việc ngay lập tức. Đừng phí thời gian vào việc chuẩn bị hành động. Thay vào đó, hãy bắt tay vào hành động. Hãy nắm thế chủ động. Hãy làm người vận động. Hãy phát động và thực hiện. Hãy làm người tự nguyện. Hãy chứng tỏ cho mọi người biết rằng bạn có năng lực và tham vọng làm việc.